SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong một thứ bộ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật. Có mặt trong studio ở Sydney hôm nay là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, lời đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả chào anh Lộc ạ. Dạ.
Trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phong Bách.
Dạ vâng, hôm nay anh có mặt tại Sydney này nhân tiện công việc gì mà lên đây thưa anh?
Dạ thưa thì cũng có một số công việc đó anh, và cũng có gặp một số khách hàng ở bên Sydney này đó anh. Do đó chúng tôi có mặt ở Sydney trong tuần này. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì giống như con bạch tuộc là vươn cái vòi từ Melbourne lên tới Sydney thưa anh.
Dạ thưa anh, thì nó thật sự nhiều khi nó cũng có cái lợi đó anh, là nếu mà có những cái phần đó mà chúng ta có cái thân chủ ở tiểu bang khác đó, nhiều khi mình cũng đi đây đi đó, nhưng mà nếu mà thân chủ mà muốn xuống dưới xuống Melbourne gặp chúng ta mà sẵn dịp đi một cái cuộc như vậy thì những cái phần đó nó cũng được khai thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, trở lại với cái đề tài hôm nay thì thưa anh, những việc gì nên làm trước khi năm tài khóa chấm dứt thưa anh, về những người phải khai thuế thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì nó có một số việc đó là chúng ta nên nghĩ tới, nhưng mà cái mà đầu tiên mà chúng tôi khuyên nhắn nhủ quý vị đó là trước khi mà tài khóa chấm dứt thì chúng ta nên coi lại cái phần mà lợi tức thu nhập của chúng ta và cái phần mà chi thu như thế nào để mà có những cái kế hoạch sắp xếp mà mình nên làm trước ngày 30 tháng 6. Tại vì sao? Những cái gì mà thí dụ như là lợi tức thì chúng ta có thể chúng ta dời qua năm sau, để mà còn vài ngày nữa thì chúng ta có thể để qua năm sau thì để năm sau để khai, hoặc là những cái chi phí chúng ta cũng có thể trả trước để mà khai cho năm tài khoá này. Do đó cái lời nhắn nhủ mà chúng tôi muốn khuyên đó là nên gặp cái người đại diện khai thuế hoặc là kế toán của chúng ta để mà ngồi bàn thảo về những cái chương trình phần kế hoạch như vậy là nó tốt nhất đó anh. Dạ.
Dạ vâng, anh nói rằng chúng ta chú trọng vào tiền thâu vào, anh cho biết chúng ta phải làm gì bây giờ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất là chúng ta đấy, hầu hết các cái cơ sở nhỏ đó anh, là thường là thu nhập đó, chúng ta dùng cái phương cách nó gọi là cash accounting basis, tức là khi mà tiền vào sổ bán mình hoặc là tiền mà mình thâu vào được thì lúc đó là mình mới khai cái phần đó là lợi tức của năm nay. Do đó là gần tới sát này thì mình có thể, nếu mà lợi tức năm nay nó nhiều hơn thì mình có thể để qua 1 tháng 7, và lúc đó thì là mình có thể là mình gửi mấy cái invoice cho khách hàng để mà họ trả cho trễ thêm 1-2 ngày đó anh, thì nó cũng có lợi. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi cũng xin nhắc đây đó là tại vì cái phần này thì nó cũng lớn, là đối với cái thuế mà capital gain tax, tức là cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản đó anh, thì cái quan trọng đó là nếu mà chúng ta dự định bán một cái tài sản là bất động sản hoặc là một cái tài sản gì, thì chúng ta nên nhớ là đối với lực thuế capital gains là họ tính từ ngày mà mình ký hợp đồng, chứ không phải là một ngày mà mình settle, tức là một ngày mà trồng tiền hết. Tức là khi mà mình đặt cọc deposit để mà mình ký cái hợp đồng đó là tính theo ngày đó. Do đó là nếu mà chúng ta ký trước ngày 30 tháng 6 thì coi như là cái hợp đồng đó là mình đã bán cái tài sản đó trong cái năm tài khoá này, chứ không phải là tài khoá sau, mặc dù là cái settlement đó là nó đi qua cái năm tới đó anh. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó và tính nếu mà cái nào có lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, ngoài cái chúng ta gọi là thuế trị giá gia tăng tài sản thì thưa anh, còn điều gì chúng ta phải lưu ý nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà về cái chi phí đồ đó anh, thì như chúng tôi nói đó là nếu mà những cái chi phí nào mà chúng ta trả được cho cái tài khoá này, trong cái tài khoá này, tức là trước cái ngày 30 tháng 6, thì để mà nó có thể giảm lợi tức cho chúng ta trong cái năm nay thì chúng ta có thể nên nghĩ tới như vậy. Cái mà cũng một cái quan trọng nữa đó là thí dụ như là cái thường là chúng ta phải đóng, nếu mà chúng ta có nhân viên hoặc là công nhân viên làm việc cho chúng ta thì thường là chúng ta phải đóng tiền hưu bổng cho họ và cho cá nhân chúng ta nữa. Thì chúng ta nên nghĩ tới là nếu mà chúng ta trả trước ngày 30 tháng 6 thì là năm nay thì chúng ta được khai những cái phần đó như lợi tức của chúng ta trong năm nay. Còn nếu mà chúng ta để qua tới mặc dù cái thời hạn nó chưa hết tức là 30 tháng 6 á, là chúng ta chưa hết hạn để mà phải đóng tiền hưu bổng bảo đảm cho nhân viên mình, nhưng mà mình có thể đóng trước cái ngày đó để mà chúng ta khai hồ sơ thuế cho năm nay. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, những cái sản phẩm nào mình mua mà dưới 20.000 đô la thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là cái luật lệ bây giờ của chính phủ cho phép những cái cơ sở nhỏ có thể mua những cái mà trang thiết bị hoặc là dụng cụ thay đổi đâu. Mà nếu mà dưới 20.000 thì chúng ta có thể khai khấu trừ thuế ngay lập tức trong cái ngày mà lúc mà chúng ta mua cái đó và đã chuẩn bị sẵn sàng để mà dùng trong cái tài khoá này. Do đó nếu mà chúng ta có dự định mà thay đổi hoặc tân trang những cái trang thiết bị thì nên làm trước ngày 30 tháng 6 để mà chúng ta được khai khấu trừ cái số tiền đó trong cái quỹ trong cái tài khoá năm nay đó anh. Dạ.
Dạ vâng, còn những cái chi trả mà phải trả trước thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thí dụ là những cái mà nếu mà chúng ta có những cái insurance hoặc là cái điện nước đồ này nọ, hoặc là những cái membership fees, hoặc là cái council rate, thí dụ những cái phần nào mà mình trả được cho tâm tài khoá này thì mình cố gắng mình trả trước. Hoặc là có một số họ kêu mình trả là những cái trước đó thì mình nên coi để mà có thể mình trả trước một thời gian đó đó anh. Nếu mà chúng ta muốn mà những cái chi phí đó để mà được khai trong năm nay để mà giảm cái lợi tức của chúng ta thì chúng ta nên làm trước ngày 30 tháng 6. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, còn những cái chương mục về thương mại hay là những cái chi phí để vay nợ thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì như chúng ta biết đó anh, là những cái mà chi phí hoặc là tiền lời, tiền lãi đồ mà chúng ta nếu mà có nợ nhà băng đó anh thì là chúng ta được phép khai khấu trừ cái những cái chi phí đó như là cái những cái chi phí liên quan tới công ăn việc làm cho chúng ta. Do đó nếu mà chúng ta phải mượn tiền để mà đầu tư hoặc là kinh doanh thì đó là những cái tiền lời mà chúng ta có thể trả trước. Cái số tiền mà mình có thể trả trước hoặc là đó là những cái chi phí mình có thể điều đình với nhà băng để mà mình trả một phần nào của những cái tiền lời đồ này nọ đó anh, mà họ tính là mình có thể mình trả trước, tức là nó gọi là prepay interest đồ anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn vấn đề mà hưu bổng đó anh, thì lúc nãy anh có nói rằng phải tiền đóng hưu bổng cho nhân viên thì nếu mà chúng ta trả trước thì nó có lợi hơn. Còn về cái hưu bổng của chính cái chủ nhân đó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì về cái phần super contribution của cá nhân chúng ta đó, thì như quý vị có biết đó là chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm có thể là lần tới đó, là về cái sự thay đổi này nó cũng rất là quan trọng. Là đối với, như chúng ta biết là đối với những cái người mà có cơ sở kinh doanh nhỏ tự làm chủ hay là tồn hùng hạp thì những năm trước đó chúng ta có thể bỏ vào quỹ hưu bổng là tới cuối năm mình trước ngày 30 tháng 6 mình có thể mình bỏ vào quỹ hưu bổng là năm nay đó là tối đa là 25.000 và chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cái phần đó với điều kiện là mình bỏ vào quỹ hưu bổng và mình phải báo cho cái quỹ hưu bổng đó hoặc là cái self managed super fund của mình là mình muốn có ý định là sẽ khai khấu trừ thuế cái phần tiền đó và họ sẽ chấp nhận cái đó để mà cái thơ đó để mà mình đủ điều kiện để mà mình khai thuế cái phần đó. Và thì cái lực mà về super năm nay đó nó có thay đổi một phần nữa, là tức là không những là những cái người mà tự làm chủ lấy hoặc là các có phần tò hùng trong các cơ sở kinh doanh được phép khai cái phần đó, mà chính các cái công nhân viên hoặc là cá nhân chúng ta nếu mà có đi làm mà được chủ hãng trả một số tiền super thì mình có thể mình top up, tức là mình bỏ thêm vào tối đa là 25.000 mỗi người, cộng lại cái tiền mà chủ nhân trả và tiền của chúng ta đóng vào thêm đó là chúng ta có thể khai thuế cái phần đó đó anh. Do đó là nếu mà chúng ta dự định mà bỏ tiền vào hưu bổng để mà được khai thuế thì chúng ta nên nghĩ tới cái phần đó để mà làm trước ngày 30 tháng 6. Dạ.
Dạ vâng. Còn về các tiểu thương thì cái chi phí mà khởi đầu doanh nghiệp của họ thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì mình nếu mà có những cái chi phí mà để mà dự định mà để mà thành lập những cái business đồ anh thì đó là những cái chi phí nó gọi là start up the business đó, thì sẽ được khai khấu trừ thuế. Do đó nếu mà có những cái chi phí đó thì chúng ta cũng vẫn được khai đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, còn có những khoản chiết giảm nào nữa khác nữa không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì nói một cách tổng quát đó anh, là tất cả các chi phí nào mà nó liên quan tới cái công ăn việc làm của chúng ta, tức là những cái chi phí thí dụ như là để mà điều hành một cái công cơ sở đó anh, thì hầu hết là những cái chi phí nào nếu nó có liên quan mà không phải là những cái chi phí nó gọi là cá nhân hoặc là về cái vấn đề mà tức là capital expense đó, là chúng ta được khai khấu trừ thuế. Do đó là quý vị nên giữ những cái sổ sách cho nó đúng để mà khai những cái đó. Thí dụ như là những cái chi phí là cái mà thường chúng ta thấy đó là cái khai expense, tức là những cái chi phí mà xe cộ đồ thì chúng ta được khai cái được phép khai đó anh. Do đó là cái đó là những cái chi phí mà mình nếu mà mình phải giữ, có thể là mình có thể mình xài cái phương thức là cái lộ trình, tức là cái thư, tức là cái logbook đó anh, hoặc là mình có thể dùng cây số. Nếu mà mình xài không có quá 5.000 cây số thì mình có thể mình dùng cái tự cây số để mà tính ra. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải justify, tức là mình phải có bằng chứng để mà chứng minh là mình dùng cái xe đó như vậy đó anh, để mà được khai thuế.
Vâng, thưa anh, một cái chuyện mà nhiều người cũng kháo với nhau rằng gần tới cái mùa khai thuế thì mình mua xe trước cái hạn 30 tháng 6, cũng giống như là cái quảng cáo trên TV quý vị cũng thấy đó, nói là trước cái mùa khai thuế, trước ngày 30 tháng 6 thì nhiều xe bán rẻ và cũng khuyến dụ một số khách hàng mua để khai thuế. Thì chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi của anh cũng là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng có nhiều một số khách hàng đến để mà gặp chúng tôi và hỏi, và có hỏi là có mua xe lúc này có lợi không, được khai thuế hết lại được không. Thì như chúng tôi nói đó, là trình bày lúc trước đó, là lúc nãy đó, là nếu mà dưới 20.000 thì chúng ta phải là có thể được khai, còn trên đó là chúng ta phải khấu trừ, tức là chiếc cụ hao mòn cũng như trong cái thời gian mà mình xài, chứ không phải là mua lúc này là mình khai được hết. Cái quan trọng thứ hai đó mà chúng tôi xin nhắn nhủ quý vị đó là với nếu mà một cái công ty, một cái cơ sở kinh doanh mà chúng ta làm á, thì chúng ta mua một chiếc xe thí dụ qua một cái công ty hoặc một cái family trust á, thì ngoài cái việc mà nếu mà chúng ta dùng chiếc xe đó cho công ăn việc làm thì là chúng ta có thể được khai một phần khấu trừ thuế đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng chiếc xe đó để mà cho những cái việc riêng tư cá nhân thì mình có thể là sẽ bị thuế, nó gọi là fringe benefit tax, tức là thuế phụ bổng. Cái này đó là áp dụng cho cái chủ nhân phải đóng cái tiền thuế này, và cái thuế nó cũng rất cao. Do đó chúng ta phải nên suy nghĩ, và cái nếu mà chúng ta mua xe để mà dùng cho việc cá nhân, tại vì cái mức thuế, cái thuế phụ bổng đó nó cũng khá cao đó anh, chứ không có thấp. Dạ thì cái mà chúng tôi xin lưu ý là mặc và đặc biệt nữa là cái mức giới hạn của mức chiếc xe để mà mình khai thuế, đúng là mình có thể mình khai thuế ngoài cái thuế GST mình lấy lại, và cái chi phí mà ba xe cộ mình có thể khai, nhưng mà nó chỉ có giới hạn thôi anh, là tức là khoảng trên dưới 60.000 thôi, còn trên đó là mình cũng phải không được khai cái phần khấu trừ đó, tại vì nó cho mình cái giới hạn thôi. Và mình cũng sẽ bị cái thuế phụ bổng, là cái thuế mà nó cũng rất là cao mà nhiều người mình không để ý đến. Cái đó là chúng ta phải nên cân nhắc kỹ để mà trước khi mà mình mua, tại vì đó nếu mà sau đó mình lỡ mình mua rồi và cái thuế đó nó đánh lên đó là cũng nặng lắm. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, trong cộng đồng chúng ta thì cũng có nhiều giám đốc công ty thì cũng muốn lấy uy tín với những người khác, mua những chiếc xe đắt tiền chẳng hạn như là Mercedes hay BMW vân vân, hay là những loại nào đắt tiền hơn nữa, có xe đến 100-200 ngàn. Thì thưa anh, như vậy như anh nói, chỉ có thể khai được 20.000 đầu tiên, và những số tiền còn lại thì chiết cựu từng năm một. Nếu mà giả sử một chiếc xe 200.000 thì chiết cựu trong bao nhiêu năm anh? Thường thường họ trong vòng 5 năm thì họ đã bán để thay đổi chiếc xe khác. Thì chuyện đó có thấy lợi cho người giám đốc công ty hay là một trưởng văn phòng nào không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì xin nhắc lại đó là nếu mà chiếc xe mà dưới 20.000 cộng GST nữa đó là chúng ta được khai toàn bộ. Còn nếu mà trên cái số tiền đó là không phải là chúng ta chỉ được khai 20.000, nhưng mà tổng cộng cái số tiền để mà cộng lại để mà chúng ta chiết cựu thôi, tức là làm cái hao mòn thôi. Và cái mà tối đa đó là khoảng 60.000 là chúng ta chiếc xe đó. Còn nếu mà trên đó chúng ta sẽ chỉ khai cũng được chỉ có cái số tiền đó thôi. Còn nếu như anh nói mua xe mà Mercedes hoặc là xe BMW đồ để mà khai thuế, rất thiết á, là khi mà tính thuế phụ bổng á, thì là họ sẽ tính lên cái tổng số tiền đó để đóng thuế. Do đó là cái mức thuế nó rất là cao, ngoại trừ là nếu mà chúng ta dùng chiếc xe đó toàn bộ cho công an việc làm của chúng ta và chúng ta có logbook để mà cái lộ trình để mà chứng minh được là chúng ta mới là có lợi thôi. Còn nếu không á, là không thật sự á, là nó cái mức thuế nó còn cao hơn nữa. Do đó là cái quan trọng đó là chúng ta phải nên nghĩ cái thuế đó nữa, chứ không phải là lấy lại một phần cái thuế GST và một phần cái chi phí mà chúng ta nhào vô mua mấy chiếc xe mới. Với giả lại đó, cái depreciation đó, họ cho tối đa là 60 ngàn, 50 mấy 60 ngàn thôi, chứ không phải là trên đó, tức là số tiền trên đó là mình sẽ không được khai lại. Dạ
dạ vâng. Vẫn thấy có nhiều người chủ tịch hay giám đốc công ty đó, họ vẫn đi xe rất đắt tiền. Như vậy thì thưa anh nói rằng chiếc cựu như vậy thì giảm được những cái gì? Hạn như một chiếc xe mà khoảng 200 ngàn đô la thì họ sẽ xin khai bớt những cái gì, được cái gì anh, nếu họ dùng cái xe đó để cho công việc của họ?
Dạ thì cái tiền thứ nhất là tối đa, cái mức tối đa mà được khai đó là khoảng 60 ngàn thôi. Tức là cái số tiền mà liên quan, thí dụ như tiền lời, tiền mua, chi phí chạy xe, hao mòn đồ này nọ, hoặc là cái chi phí xe cũ và cái thuế đường, đồ mua, tiền lời nhà băng đồ vân vân, thì đó là những cái mà mình có thể khai. Nhưng mà cái thuế phụ bổng là cái thuế mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại đó, là cái đó là chủ nhân, tức là cái công ty phải đóng cho cái tiền đó nếu mà chiếc xe đó dùng cho việc riêng tư, và cái thuế đó nó rất là cao. Nó giống như là cái thuế là tới cũng cao lắm, do đó là nó không có lợi nếu mà chúng ta dùng xe đó để mà cho việc riêng tư. Dạ.
Dạ, không phải là riêng tư nhưng mà cho công việc khai là đó là cái công xe mà tôi lái hàng ngày, rồi tôi làm chạy đi công việc giao dịch với khách hàng vân vân, thì có lợi gì không anh?
Dạ thì cái đi công việc đó, bởi vì mình phải có cái sổ lộ trình thư, và xin lưu ý là nếu mà từ nhà mà đi đến chỗ làm việc thì là cái đó là việc riêng tư rồi. Dạ. Còn nếu mà chúng ta chứng minh được là cái xe đó để mà đi công việc cho cái cơ sở của chúng ta thường xuyên, thì phải có sổ lộ trình để mà ghi xuống đàng hoàng là mấy đủ tiêu chuẩn đó anh, để mà khai. Thì đó là cái đó là chúng tôi xin nhắn quý vị như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trưởng Lộc hôm nay có mặt tại studio này để thu trực tiếp chương trình hôm nay. Có lẽ chương trình đã còn thời lượng nữa, thì anh có lời chào quý thính giả. Dạ.
Dạ, nhân đây thì chúng tôi cũng xin quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Dụ hôm nay. Thì nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Và trong những cái tuần tới đây, chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra những cái tin tức làm mới và những cái thay đổi và những cái mục tiêu của sở thuế mà chúng ta phải cần lưu ý khi mà chúng ta khai thuế. Như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, là năm nay là năm mà sở thuế họ chú trọng rất là nhiều tới những cái mà những cái chi phí nó cũng nhỏ nhưng mà họ chú trọng, do đó chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đi khai thuế. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.